Chào mừng quý vị đến với phần 2 của chương trình Công dân Việt Mỹ. Tôi là County Commissioner Andy Nguyễn. Hôm nay chúng ta có một vị khách rất là đặc biệt. Cô ta tên là Owen. Cô làm việc cho Sở Di trú của Hoa Kỳ. Và cô ta có mặt ở nơi đây để mà trình bày với quý vị đồng hương một số những cái thông tin liên quan đến những cái đòi hỏi phải làm như thế nào để trở thành công dân Hoa Kỳ và cái ích lợi cũng như là cái quyền lợi cũng như là trách nhiệm của người công dân Hoa Kỳ là như thế nào. Trong phần 1 chúng tôi đã nói về một cách đại cương về làm như thế nào để mà lấy được những cái thông tin, để mà nạp đơn, để mà hoàn tất những cái thủ tục hành chính để trở thành công dân Hoa Kỳ. Thì kính thưa quý vị đồng hương, điều quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là tất cả những cái đơn từ và những cái sự hướng dẫn để trở thành nạp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ nó nằm trên cái mạng lưới là www.uscis.gov nhé. Và nếu mà quý vị mà không nhớ hoặc là không có chat kịp đó, thì quý vị chỉ nhớ xuống cái văn phòng của cá nhân chúng tôi là văn phòng số điện thoại là 817-548-3900. Quý vị có thể hỏi nói chuyện với cô Amanda. Cô Amanda nói được tiếng Việt, kính thưa quý vị. Nói chuyện với cô Amanda thì cô Amanda sẽ hướng dẫn quý vị làm như thế nào để mà cập nhật những cái thông tin. Và chúng tôi cũng có một số những cái thông tin về bằng tiếng Việt nữa đã được dịch qua tiếng Việt rồi. Thì cô Amanda cũng có thể giúp hướng dẫn quý vị làm như thế nào để lấy được những cái thông tin quan trọng đó. Thì bây giờ chúng tôi xin trở lại với cô Owen về một số những cái câu hỏi mà chúng tôi muốn cô Owen chia sẻ với quý vị thính giả. Owen, I was basically summarizing what we talked about in the first part.
Okay.
And I gave our listeners my office's phone number and asked them to contact Amanda if they needed further instruction. And hopefully Amanda can coordinate with you to guide our listeners to the right web page and maybe receiving the right type of services.
Okay.
So let's go back to our conversation. We talked a little bit a moment ago about the benefits of becoming a U.S. citizen, and I think most of our listeners understand that already. But I want to share with you a little bit about the struggle that we as a community is facing. The participating rate in the election is very low.
Mm-hmm.
Okay, can you share with our audience a little bit about your perspective as a veteran and as an American regarding the importance of voting? Why is it you think, based on your experience, that it is important that people go to the poll, regardless of their politics?
I think what people sometimes forget is that the small votes are what matters more than the big presidential vote, like voting for your school board, voting for your county commissioner, voting for your sheriff, because they affect your day-to-day life and what rules are placed and what roads are built and what stop lines are put up and what happens with your kids at school, what kind of lunches they get. As simple as that is, can be decided by who votes for them. And if you don't take the time to vote for your school board, then you don't really have a say in how the school is run that your child goes to. And sometimes people forget that the smaller elections have more of an impact on your life than, I mean, not saying that the presidential one isn't huge, but, I mean, they're dealing with big picture, but you really want to focus on, you know, who your Texas state senator is and what they're voting on.
You're saying exactly what I have been saying for the past 20 years,
mm-hmm.
right? It's so important for people to go to the poll during the local elections,
yes.
the city council, the school districts, because those institutions determine the quality of the education
mm-hmm.
for all kids,
right?
For all children.
Mm-hmm.
The city council decides on the quality of the city roads,
right?
On the safety and the security
mm-hmm.
of our city and so forth. You are so absolutely very correct. But what happens when people don't vote?
Well, when they don't vote, then people who might not agree with your thoughts, they do vote. And then you get more taxes on something that you didn't want to pay taxes on, or you don't get cleaner water because you didn't vote for a bill to have, you know, to clean the water more efficiently. So if you have concerns and you don't vote, then your concerns don't get addressed and somebody else's does.
Very good point. Kính thưa quý vị đồng hương, tôi vừa hỏi cô Owen là theo cái kinh nghiệm của cô là một cựu quân nhân của Hoa Kỳ và một nhân viên đã làm việc cho Sở Di trú của Hoa Kỳ cả 10 năm. Thì tôi hỏi cô là tại sao chúng ta cần phải đi bầu? Cái lý do nào chúng ta cần phải đi bầu? Thì cô Owen cô nói là đi bầu rất là quan trọng, đặc biệt là cho những cái cuộc tranh cử ở cấp địa phương như là thành phố, county commissioner, như là các cái khu học chánh. Tại vì những cái cơ quan chính phủ đó nó quyết định cái phẩm chất của cái nền giáo dục cho con em của chúng ta. Hội đồng thành phố họ quyết định cái phẩm chất của đường xá mà chúng ta lái xe trên hàng ngày, cũng như là cái sự an toàn và cái khả năng làm việc hiệu quả hay không của bộ cảnh sát chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó nó có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Nhưng mà cô ta cũng nói rằng cái điều đó không có nghĩa là cuộc tranh cử tổng thống không có quan trọng. Nhưng mà những cái cuộc tranh cử của tổng thống và của quốc hội nó mang ở cái tầm vóc quốc gia hoặc là quốc tế. Nhưng mà các cái cuộc tranh cử ở cấp địa phương nó ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình, đến hàng xóm, đến cộng đồng của chúng ta. Bởi vì cô ta nói là chúng ta cần phải đi bầu. Đi bầu rất là quan trọng. Nhưng mà cô ta cũng chia sẻ là có ít người đi bầu, mà khi mà chúng ta không có đi bầu như vậy đó, thì chúng ta đã dành cái tiếng nói quyết định đến cho những người khác. Và những người khác nếu mà cái nguyện vọng của họ hoặc là cái đòi hỏi của họ mà đối nghịch với những cái giá trị của chúng ta, với cái niềm tin tưởng của chúng ta, thì nói tóm lại là chúng ta đã trao trứng cho ác. Cái đó là cái lý do tại sao mà cô Owen nói là chúng ta cần phải đi bầu. But I want to
well, I also wanted to add that many people come here because they don't have a voice in their country where they came from, and they want to have a voice, and so they become U.S. citizens to be part of a democracy where you can voice your disagreements with the government, and you can do that through, you know, civic engagement and through voting. And if you're going to live here and become a U.S. citizen, then why not take what the best part of being a U.S. citizen, voting, and take that right that you have and exercise it 3 or 4 times a year.
You just took the words out of my mouth. I wanted to ask you about that. And that is the most frustrating part for me. Because I know many immigrants, especially Vietnamese, came here because they were persecuted. They wanted a voice in democracy. They wanted freedom.
Right.
Okay? But then they come here, they got busy with their daily lives, and then they forget to participate in the very democracy that they risked their lives for.
Yes. Yes.
That's an oxymoron.
And there's hundreds of thousands coming from other countries doing the same thing. And so we want to be a part of that voice that's shaping the future of America, because your vote makes a difference. Even one vote makes a difference.
Absolutely. Kính thưa quý vị đồng hương, cô Owen, tôi tính hỏi cô Owen câu nói này, nhưng mà cô ta đã chụp trước cái cơ hội để mình chia sẻ với quý vị đồng hương là những người di dân từ các quốc gia khác đến Mỹ. Và trong đó có người Việt của chúng ta. Cái lý do mà chúng ta đến đây là vì chúng ta muốn tham gia vào trong cái xã hội dân sự và trong cái nền, cái hệ thống dân chủ của quốc gia Hoa Kỳ. Đó, để mà chúng ta đóng góp cái tiếng nói của chúng ta, làm như thế nào để giúp cho đời sống của chúng ta nó được tự do hơn, nó được dễ thở hơn, nó được thăng tiến hơn. Và cái sự trường tồn của quốc gia Hoa Kỳ nó lệ thuộc vào cái sự tham gia của chúng ta vào trong cái xã hội dân sự này. Nếu mà chúng ta không tham gia thì tất nhiên là chúng ta đã đi ngược lại với cái lý do tại sao chúng ta đến Mỹ. Tại vì chúng ta đến Mỹ là vì chúng ta muốn trốn tránh cái tệ nạn cộng sản ở Việt Nam. Chúng ta muốn đến Mỹ, chúng ta muốn được thụ hưởng cái nền tự do ở nước quốc gia này. Nhưng mà khi mà chúng ta đến đây vì quá bận rộn, hoặc là vì lý do này, vì lý do kia, là chúng ta lại không đi bỏ phiếu, chúng ta không có tham dự vào trong cái xã hội dân sự, thì đó là một cái sự ngược ngạo. Thì bây giờ chúng tôi xin trở lại vào một số những cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề công dân. I want to go back to some of our questions regarding the process of becoming a citizen. We talk a little bit about the difference between a permanent resident and a citizen, right? We do have many citizens who want to sponsor their relative from Vietnam to become to come here.
Right.
So how can they do that?
Well, there's certain eligibility requirements if you're a U.S. citizen, and there's kind of a ranking of family members that come over,
mm-hmm.
and they can, if they're in the country of origin, so let's say spouses, unmarried children, they kind of get, they get the priority, and then it goes to parents, I believe, and then brothers and sisters can also be sponsored. But you have to go through the Department of State to request a visa to be eligible to come over to the United States. A family-based visa is what it's called.
Okay.
Mm-hmm.
You know, I have some friends, and I know many people who are sponsoring their relatives
mm-hmm.
to come here to the United States. But they have been waiting and waiting and waiting forever for that. Can you explain that a little bit?
Well, the Congress makes the quotas that go out to each country on how many people can be sponsored to a visa for from a U.S. citizen. So those come from Congress. Each country has their own quotas, China, Philippines, Vietnam, Canada, and that's a visa bulletin. And then those visas are regulated by the Department of State. So in-country, they go to the U.S. Embassy and put in the visa request with the U.S. citizen being their sponsor. And then when they get to that timeline of waiting, basically, then I know for some countries it's 20 years that you have to wait to bring over a U.S. citizen because there's so many that want to come and be sponsored that they spread them out so that there's a certain amount that come every year.
So each quota is designated for each country for each year?
Correct.
Okay.
And because
so
there's so many,
it's a particular year.
Right.
So you can process only through
right.
the quota.
Right, exactly. Congress gives us a quota, and if you're not in that quota for that year, then you get pushed to the next year, pushed to the next year. And for some, like for example, I know for if you're a brother being sponsored in the Philippines, it's about a 20-year wait for a visa. Yeah.
20 years.
So many people want to come over.
I mm-hmm. see.
And that law and those quotas are run by Congress.
By Congress.
And this is where voting comes in. Yep.
Thì kính thưa quý vị đồng hương, chúng tôi muốn trình bày một cái vấn đề rất là quan trọng là chúng ta có nhiều thân nhân mà chúng ta đang cố gắng để bảo trợ để cho họ được di cư sang cư trú gần gũi với chúng ta ở tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Tuy nhiên, có nhiều người đã làm hoàn tất cái thủ tục giấy tờ và đã được cấp passports nhưng mà họ vẫn chờ đợi để được cấp cái visa. Và cái lý do mà họ phải chờ đợi từ năm này qua năm nọ đó là tại vì quốc hội đó họ ấn định một cái chỉ số nhất định cho mỗi quốc gia, cho mỗi năm. Đó. Thì nói tóm lại ví dụ như Việt Nam, thì quốc hội họ ấn định mỗi năm cái chỉ số mà visa được cấp cho quốc gia, cho nước Việt Nam đó là một con số nhất định nào đó, tôi không nhớ là bao nhiêu. Nhưng mà mỗi năm chỉ được cấp visa không quá cái chỉ số đó. À, thì bởi vậy, có quá nhiều người xin đơn để mà nhập cư Hoa Kỳ. Thì bởi vậy, nó cứ phải chờ đợi từ năm này qua năm nọ là vì vậy. Tại vì người ta chỉ có thể giải quyết cái con số của những người xin nhập cư theo từng mỗi năm. Mà khi mà nó hết rồi đó, của năm này, thí dụ cái chỉ số nó đã hết rồi, thì phải đợi tới năm tới. Đó, thì hiện tại bây giờ thì có thể là người ta đang giải quyết cái chỉ số nhập cư của năm 2006 chẳng hạn. Vị chi ai mà mới được hoàn tất cái thủ tục hành chánh vào năm 2016 thì còn phải đợi rất là lâu, kính thưa quý vị. Thì đó là cái lý do tại sao mà cô Owen nói là chúng ta cần phải đi bỏ phiếu. Tại vì Quốc hội Hoa Kỳ, những người dân biểu ở Quốc hội Hoa Kỳ đó, các ông thượng nghị sĩ và các vị dân biểu đó, họ là người bỏ phiếu để quyết định cái chỉ số này. Thí dụ quốc gia Ấn Độ thì có cái chỉ số khác, quốc gia Việt Nam thì có cái chỉ số khác, đại khái như vậy. Thì nếu chúng ta muốn coi như là bành trướng những cái quota đó, những cái chỉ số đó, thì quý vị cần phải đi bỏ phiếu và gọi điện thoại để vận động cho những vị dân biểu đại diện cho chúng ta, để nói với họ rằng là chúng tôi muốn quý vị là phải gia tăng cái con số visa của Việt Nam. Hiện tại bây giờ ví dụ như là 10.000 thì chúng tôi muốn quý vị tăng nó lên thành 20.000 vì lý do này, vì lý do kia. Đó, khi mà chúng ta không đi bầu đó thì không có cái lý do gì mà những vị dân cử của Hoa Kỳ họ phải lắng nghe chúng ta cả. Tại vì họ đâu có mất mát gì đâu mà họ phải lắng nghe chúng ta. Đó, mà họ chỉ nghe lắng nghe những cái nhóm cử tri khác thôi. Ví dụ những cái nhóm cử tri mà chuyên môn bảo thủ, người ta không muốn gia tăng cái con số di dân ở trong nước Mỹ, thì người ta sẽ vận động để gọi những vị dân biểu nói là đừng có gia tăng những cái chỉ số đó nha mấy ông. Mấy ông mà gia tăng là chúng tôi sẽ không bỏ phiếu cho quý vị nữa. Đó. Thì khi đó những người như người Việt Nam của chúng ta lại không gọi điện thoại cho những vị dân biểu đó, mà họ chỉ lắng nghe từ những nhóm cử tri mà không có ủng hộ gia tăng cái chỉ số, thì dĩ nhiên cái luật lệ mà họ ban hành ra nó sẽ bất lợi cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Đó là cái lý do tại sao chúng tôi cứ liên tục kêu gọi quý vị cần phải đi bỏ phiếu. Bỏ phiếu cho ai, bỏ phiếu cho đảng nào thì tùy cái sự nhận xét của mỗi quý vị đồng hương, nhưng cái điều quan trọng là chúng ta cần phải đi bỏ phiếu. I'm sorry, I went through a lengthy translation of what you just shared with me
No problem.
because it was so important for me to demonstrate the point. The point is that if they really wanted for the congressmen and the senators to expand the size of the quota, then they need to contact their representatives and express their desire or their demand.
Yes.
But if they express the demand without voting, then those people will have no reason
That's very true.
to listen to them. Because the other groups may be advocating for these Congress people not expanding the quota, right?
Right.
While they only hear from the opposition versus they're not hearing anything from the supporting group. So naturally, these representatives will not work to expand the visa quota.
Right.
And that's another reason why they need to participate in elections, local and federal elections, for that very same
Right.
reason, right?
Exactly.
So if they care for their relative, if they love their relative, if they want to bring their relatives over here to the United States, then they need to vote.
Yeah.
Now they need to participate in the civic process. Okay? It's very important that they understand that. And that was the reason why I took a long time to make that point.
I understand.
To make that point.
I understand.
Now, I know many of my fellow Vietnamese Americans don't understand English. So anytime they encounter what they perceive to be difficulty with expediting the application process, they tend to contact their attorneys and so forth. Can you share a little bit with all listeners regarding your experience? When should they contact an attorney and when they should not contact an attorney? Because lawyers are not cheap. They're very expensive. So when should they expend money to hire an attorney to help them with immigration and when they should not?
Well, if they've come to the U.S. and they have a legal permanent, if they have a green card and they've done everything by the book and they follow the law, they shouldn't need an attorney. All the paperwork and the directions that you need to file for citizenship or for waivers or other benefits are on our website. And as I mentioned before, there's also Vietnamese translated versions of the website if you need to read it in Vietnamese. So it's all there laid out on how to do it. And we also have ways to check on the progress of your application so you know where it's standing and what's going on. And there's ways that if you want to make an appointment with an immigration services officer and talk to someone who works for USCIS and has access to your case, you can make an appointment online. And it's called InfoPass, InfoPass. Just Google that word and the website will pop up and you just at whatever date and time works for you, you make an appointment for your local field office, which is here in Irving
Okay.
or Arlington, and you can meet and talk to somebody and ask your questions and talk to them and they'll give you exactly what the answer is.
Hold that thought. Let me translate.
Okay.
Kính thưa quý vị đồng hương, tôi vừa hỏi bà Owen đó là làm như thế nào để mà quý vị đồng hương có thể biết là lúc nào chúng ta cần thuê luật sư di trú và lúc nào chúng ta không nên, không cần, chưa cần phải thuê luật sư di trú. Ý tôi nói đây á, là những cái dịch vụ của các vị luật sư chuyên môn về ngành di trú rất là quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu là lúc nào chúng ta cần thuê dịch vụ đó và lúc nào chúng ta chưa cần. Đó. Thì cô Owen cô ta có trình bày là trên cái mạng lưới toàn cầu của Sở Di trú, nó là US USCIS.
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 Yeah, but it's called InfoPass.
Gov. Nó sẽ có những cái thông tin đó. Nó sẽ có những cái thông tin đó và ngay cả những cái thông tin tiếng Việt nữa. Họ hướng dẫn chúng ta một cách rất là cặn kẽ cái quá trình mà chúng ta cần phải trải qua. Những cái đơn từ phải nạp, phải điền như thế nào, nạp cho ai, gửi về đâu. Những cái thời gian ở trên đó nó được giải thích một cách rất là cặn kẽ bằng tiếng Anh cũng như là bằng tiếng Việt. Và nếu mà quý vị cần xin một cái hẹn với là một nhân viên của Sở Di trú để mà đặt những cái câu hỏi và tìm những cái câu trả lời liên quan đến cái hồ sơ của quý vị, thì quý vị có thể lấy cái hẹn đó ở trên mạng lưới toàn cầu. Nó là InfoPass, đánh vần là I-N-F-O-P-A-S.
S, two S.
P-A-S-S.
Correct.
Dot.
That's it.
Go-at.
You can Google that, and
okay.
It's a website, egov.uscis.com.
Okay.
It's kind of confusing, but that will pop up.
Quý vị vào trong Google đó, quý vị vào trong google.com nhé. Rồi quý vị đánh vào cái chữ InfoPass, I-N-F-O-P-A-S-S, InfoPass. Thì cái Google nó sẽ dẫn cho quý vị đến cái mạng lưới để mà lấy cái hẹn đó. Thì quý vị có thể lấy điền vào cái đơn, lấy cái hẹn đó, thì quý vị sẽ được ở vùng Arlington chẳng hạn, thì quý vị sẽ được lấy cái hẹn ở tại cái văn phòng ở thành phố Irving để gặp nhân viên của Sở Di trú, và quý vị sẽ có cơ hội để đặt những cái câu hỏi liên quan đến hồ sơ của thân nhân của quý vị, và họ sẽ trả lời một cách cặn kẽ những cái câu hỏi đó. That's a very, very helpful.
Mm-hmm.
Okay, I didn't know that myself.
Right, so you can go in. You can also make the appointments at the building. You can't go in and have an appointment. You can't go in and talk to someone without an appointment, but we have a kiosk in the building where you can make an appointment and then come back at another time. So, but you can talk to a services officer.
Okay.
And when you mention lawyers, I just want to recommend that before they hire a lawyer, they do their research, because only certain lawyers are authorized to practice immigration law. The Department of Justice has a website that has lawyers that are authorized to practice, as well as those that have been disbarred. So, and I can share that with you so that Amanda can walk people through where to find that information. But it's good to know if your lawyer is authorized to practice immigration law in the state of Texas.
Okay. So not all attorneys are created equal.
Correct.
Right? Okay. Kính thưa quý vị, cô Arlen vừa chia sẻ với chúng ta đó. Nếu mà quý vị quyết định thuê luật sư đó, thì có nhiều luật sư được certify, cái là được chứng nhận là chuyên môn về di trú. Có nhiều luật sư không được chứng nhận là chuyên môn về sở di trú. Tất nhiên là nó có một cái certification process. Và cũng có nhiều luật sư đã bị coi như là treo giò, không được hành nghề trong ngành di trú nữa. Có thể là vì họ đã vi phạm luật lệ như thế này thế nọ. Đó. Thì để mà tìm hiểu, coi người luật sư này mà quý vị tính thuê có certified về di trú hay không, hay là người này không có certified về di trú, hoặc là cũng có thể người này đã bị disbarred. Nó có nghĩa là người này đã bị treo giò đó, kính thưa quý vị, đã không còn được hành nghề ở trong ngành di trú vì họ đã vi phạm một số những cái điều luật lệ đại khái như vậy. Thì để mà biết tất cả những điều này thì nó có những cái thông tin này ở trên cái mạng lưới toàn cầu nữa, và quý vị có thể liên lạc với văn phòng của chúng tôi, nói chuyện với cô Amanda, thì cô Amanda có thể hướng dẫn cho quý vị biết làm như thế nào để mà tìm được cái danh sách đó của những người luật sư nào có certified về di trú. So how do they get to that list?
Well, the Department of Justice has a Board of Immigration Appeals.
Okay, and Department of Justice.
Yes.
Okay.
And they go to that website and they look for Immigration Board of Appeals. It's a tab, and then that tab will have, it's a PDF that tells you, and it's the most recent up-to-date approved lawyers and disbarred lawyers. And it's kind of a wormhole to find, but it's on their website.
Nói tóm lại, cô ta nói là Department of Justice của Quốc gia Hoa Kỳ. Dịch qua tiếng Việt thì tôi xin dịch nôm na là Bộ Công lý của Quốc gia Hoa Kỳ. Họ có bỏ một cái danh sách mà cho biết ai là những người đã bị disbarred. Do they also maintain a list of those who are certified?
Yes. Yeah.
Okay. Họ cũng giữ một cái danh sách của những vị luật sư đã được certify và chuyên môn về di trú. và một danh sách của những vị luật sư đã bị dứt bỏ, đã có nghĩa là đã bị treo giò đó, kính thưa quý vị, là không được hành nghề trong ngành di trú nữa vì lý do này, vì lý do khác. What are the reasons of being disbarred?
Not knowing the law, doing scams and fraud. That's a lot of the reasons why they get disbarred, or they practice immigration law without being certified by the Department of Justice. And also, the Department of Justice also has a database of organizations that can help with citizenship, like Catholic Charities.
Okay.
There's a lot of organizations out there that will, because they are nonprofit organizations, will help people through the immigration process and the national, and putting in paperwork and filings. And USCIS works with many of them, gives them grants. Like we gave the Dallas Catholic Charities some grants this year to help people with the naturalization process and becoming U.S. citizens. So that's another avenue that they also have to get certified to help with immigration paperwork.
Yeah. Thưa quý vị, cô Owen vừa nói là cái mạng lưới USCIS.gov cũng có một số những cái danh sách của những cái cơ sở từ thiện, những cái cơ quan vô vụ lợi đó. Họ cũng có những cái dịch vụ để giúp cho quý vị hiểu biết và giúp cho quý vị nạp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ, cũng như là để bảo trợ những người thân nhân ở bên Việt Nam của chúng ta. I want to have one and last question for you. How can they avoid immigration scams?
Well, the number one thing I would tell anyone is that USCIS will never, ever, ever call you or email you asking for a payment. All of our correspondence is done via official mail. So if you get a phone call you asking for payment, please let the FCC know, the Federal Trade Commission. They track scams, and let our webmaster know so that we can be, so we can kind of stop it. And also, we only take personal checks, money orders and cashier's checks or credit cards. So if you get somebody by mail, official, it looks official, asking for a Western Union or a PayPal payment, that's also a scam. We do not accept payments that way either. And there's other scams, like always go to the .gov website. If you go to a .com or a .net or a .org, it might not necessarily be the most up-to-date information, or it could be somebody trying to scam you. And we'll never ask you to pay for your forms. So if somebody's asking you to pay for your forms, then that's also a scam. So your lawyer shouldn't be asking you to pay to print up the 5-page N-400 for you. You could just probably print it up yourself and fill it out and hand it to them, because the forms are free online.
Let me translate. Thưa quý vị đồng hương, tại vì chúng ta có nhiều người ở trong cộng đồng của chúng ta không rành ngôn ngữ, rồi cũng không rành về thủ tục giấy tờ văn hóa. Bởi vậy chúng tôi mới trình bày là sẽ có nhiều kẻ xấu sẽ lợi dụng cái sự coi như là không quen với là ngôn ngữ cũng như là văn hóa của xứ sở này, họ lợi dụng những cái điều đó để mà gian lận quý vị. Bởi vậy bà cô Olin có nói là quý vị phải nhớ là sở di trú sẽ không bao giờ đòi hỏi quý vị phải trả tiền qua điện thoại hoặc là qua điện thư, qua email. Đó. Và sở di trú cũng không có nhận tiền qua Western Union hoặc là qua PayPal nhé. Và sở di trú cũng nhắc nhở quý vị là khi quý vị dùng website đó, thì cái website của họ là .gov chứ không phải là .com hay là .net hay chấm gì hết đó. Đó là USCIS.gov, là G-O-V, là government đó quý vị. Bởi vậy quý vị đừng có lẫn lộn mà đi vào những website khác mà nó là .com hay là .us hay là .whatever. Mà nó là .gov, quý vị nhớ cái đó. Và sau hết cô ta trình bày là sở di trú cũng không có đòi hỏi chi phí để mà in ra mấy cái form cho quý vị, mấy cái đơn đó. Bởi vậy quý vị có thể vào trong USCIS.gov để mà in ra những cái đơn đó mà không mất tiền bạc. Bởi vậy khi mà quý vị gặp một người nào mà người ta nói để người ta giúp quý vị và người ta đi in ra cái đơn và người ta nói ok để in ra cái đơn này mất 5 đồng, mất 10 đồng, mất 100 đồng đó, thì kính thưa quý vị, đó là tất cả những cái sự gian lận cả. Tại vì những cái đơn đó nó là hoàn toàn miễn phí từ sở di trú được dành cho quý vị. thank you so much.
Oh, you're welcome.
For being here with us. Before we part ways, can you make some final comments to our listeners?
Well, thank you for having me. And again, if you have any questions, please let Amanda know, and she can let me know, and I can help walk you through it. And we do have some social media sites that do provide up-to-the-minute news about immigration benefits. Our Twitter account is at USCIS, and we have a Facebook account, which is U.S. Citizenship and Immigration Services. And we post changes in forms on there, changes in laws that might affect you. And sometimes you don't always find that in the Washington Post, so it's good to follow our social media pages.
Those are great, great inputs. Thank you so much for your time and your inputs and your knowledge, sharing with our listeners some very important knowledge regarding the immigration process.
I'm happy to be here.
And what to do and what not to do. We hope that you will come back and share with us more. And if there's anything this office can do to integrate your service into the Vietnamese community, please let us know. We have many media agencies specialized in the Vietnamese language.
Oh, wonderful.
Like this radio station, Saigon Radio is an example, television as well, and news magazines and newspaper. They would love to work with your office to spread the news, and I can certainly introduce you to those individuals.
Wonderful. Yes, please.
Thank you so much for
Thank
your
time. Thank you.
Kính thưa quý vị đồng hương, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Công dân Việt Mỹ ngày thứ sáu này. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Công dân Việt Mỹ vào thứ sáu tuần tới, cũng từ 11 giờ cho đến 12 giờ trưa. Chúng tôi kính chúc quý vị một cuối tuần thật vui và bình an.